Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 19 tháng 11 năm 2022, thứ bảy trong tuần thứ 33 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 20, từ câu 27 đến câu 40. Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: "Thưa thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào đó chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ của ấy. Cứ như vậy, 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai? Vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ." Đức Giêsu đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn vấn đề kẻ chết trỗi dậy thì chính ông Môsê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Vì đối với người, tất cả đều đang sống. Bấy giờ, có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: "Thưa thầy, thầy nói hay lắm." Thế là họ không dám chất vấn người điều gì nữa. Quý vị và các bạn thân mến, nhóm Sa Đốc là một trong 3 nhóm lớn của người Do Thái thời Chúa Giêsu. Nhóm này không tin là có sự sống lại. Để đào phá vấn đề sống lại, nhóm này đã dựa vào luật Mai Sen. Theo luật Mai Sen, nếu người anh lấy vợ khi chết đi mà chưa có con, thì người em phải lấy vợ của anh mình. Vậy người anh cả của 7 anh em một nhà kia lấy vợ, nhưng khi chưa có con thì anh chết. Em kế anh lấy người vợ của anh mình, rồi người này cũng chết, và cứ lần lượt như thế cho đến người em cuối cùng. Sau cùng, người đàn bà kia cũng chết. Vấn đề đặt ra là khi sống lại, người đàn bà kia sẽ là vợ của người nào trong 7 người anh em đó? Khi đặt vấn đề như thế với Chúa Giêsu, nhóm này đắc ý lắm, vì họ nghĩ rằng thế nào họ cũng dồn Chúa Giêsu vào thế bí. Thế nhưng họ đã lầm, vì Chúa Giêsu đã thản nhiên trả lời cho họ rằng: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng." Lời này hàm ý rằng, trong hiện tại, thì hôn nhân là điều thông thường và cần thiết để bảo vệ nòi giống, đúng như mệnh lệnh của Chúa, hãy sinh sản đầy mặt đất. Nhưng trên thiên đàng, đối với những người được xét là xứng đáng dự phần vào đời sau, thì không còn vấn đề dựng vợ gả chồng nữa. Lý do là vì, ở đó, người ta không chết nữa, do đó, việc bảo vệ nòi giống không còn được đặt ra nữa, và vì thế không cần đến hôn nhân nữa. Thánh Phaolô, khi nói đến vấn đề hôn nhân, đã sánh ví hôn nhân với cái hiện tại chóng qua. Còn người sống trinh khiết, người sống độc thân vì nước trời là tự tách mình ra khỏi hiện tại này để sống thân phận của người trên thiên đàng. Như vậy, sống trinh khiết, sống độc thân vì nước trời hay đi tu là một lời nhắc nhở cho mọi người về sự hiện hữu của một thế giới tương lai là thiên đàng đang đến. Là những người đã tự nguyện chọn lựa nếp sống thiên đàng ngay tại trần gian này, hay những người chọn lựa quyết định của mình trở thành những tu sĩ? Chúng ta phải kiểm điểm lại xem đời sống hiện tại của chúng ta có phải là một bằng chứng cụ thể về sự hiện hữu của nước trời không? Bề ngoài, có thể chúng ta không dựng vợ gả chồng, nhưng cách sống của chúng ta có phải là cách sống của con cái Chúa, những người đã đắc thủ được sự không hư nát, hay chúng ta cũng như những người khác đang sống theo lối hưởng thụ của đời này? Hãy cầu xin cho tất cả những ai đã chọn lựa nếp sống thiên đàng, nếp sống tu trì ngay ở trần gian này, có đủ sức can đảm để sống cuộc sống ấy, hầu không làm giảm giá trị của việc minh chứng sự hiện hữu của một đời sống mới mà Chúa Giêsu đã tiên báo là trong cuộc sống đó sẽ không còn dựng vợ gả chồng nữa. Amen.
Con theo Chúa, con xin Chúa.